Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối, ngày 23 tháng 6 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, với mong muốn giữ lại những hình ảnh, tư liệu về cuộc di tản tìm tự do vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam, Liên hội Người Việt Canada đã khởi xướng dự án Viện Bảo tàng Thuyền Nhân vào năm 2005. Tiến sĩ Lê Duy Cấn sẽ có cuộc trình bày với cộng đồng người Việt khắp nơi về tiến độ của dự án. Thông điệp về môi trường sống của con người và người giáo dân được Giáo hoàng Francisco nhắc đến trong tuần qua, nằm trong loạt bài phóng sự về làn sóng mới của người tị nạn chính trị tuần này, sẽ là cuộc sống của những người Việt lưu vong chọn các nước ở châu Âu và Úc làm quê hương thứ hai. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu nói, một bài hát mà ai ai cũng nhắc nhở nhau như một cách sống, đó là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Giữa bộn bề chật vật, một nụ cười hay một lời tử tế cũng làm cho đời sống nhẹ nhàng hơn. Hay đôi khi, ngồi nhớ lại một thái độ, một suy nghĩ ân cần sẽ làm cho người và người gần nhau hơn. Sapa đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Mặc dù du lịch phát triển, nhưng đời sống của người dân tộc thiểu số nơi đây ra sao? Họ phải gặp những khó khăn gì? Tất cả những nội dung chi tiết các bài thời sự trên sẽ lần lượt gửi đến quý vị sau bản tin buổi tối.
Hòa ái và kính hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Kính thưa quý vị, một máy bay thám thính của Nhật Bản loại B-3C Orion thực hiện một chuyến bay bên trên khu vực bãi cỏ rong thuộc quần đảo Trường Sa trong ngày hôm nay. Các quan chức Nhật và Philippines cho biết như thế, và nói thêm rằng có 3 nhân viên phi tháp tùng cùng phi hành đoàn Nhật Bản. Ngoài ra còn có một máy bay tuần tiểu loại nhỏ của Manila bay kèm. Một sĩ quan quân đội phi là ông Jonas Lumawak nói tại phi trường trên hòn đảo Palawan của Phi gần Trường Sa là Nhật và Phi đang thực tập những tình huống cứu nạn trên biển trong trường hợp có thảm họa. Còn chỉ huy lực lượng hải quân của Cục Phòng vệ Nhật Bản thì nói rằng đây là lần đầu tiên lực lượng của ông tác nghiệp trên vùng trời và vùng biển Philippines.
Khu vực bãi cỏ rong là nơi tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Phản ứng trước hoạt động của Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Lưu Khảng lên tiếng nói rằng nước ông hy vọng là các bên có liên quan không làm căng thẳng tình hình khu vực. Còn hãng thông tấn nhà nước Hoa Lục là Tân Hoa Xã thì viết rằng hoạt động của Nhật Bản là hành động chỏ mũi vào chuyện của người khác. Xin nhắc lại, Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền của mình trên 90% diện tích Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Trường Sa, các quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan cũng đều có tuyên bố chủ quyền trên một phần diện tích quần đảo. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền của mình trên hòn đảo Natuna ở phía nam Biển Đông, hiện do Indonesia quản lý. Nhật Bản là một trong những nước rất quan ngại về chuyện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, với nhiều hoạt động vận chuyển nhiên liệu và hàng hóa của Nhật đi ngang qua vùng biển này.
Một nữ du khách người Nga 24 tuổi bị tình nghi nhiễm bệnh suy hô hấp Trung Đông, gọi tắt theo tiếng Anh là MERS, được cơ quan y tế tỉnh Lâm Đồng cách ly tại Bệnh viện Đa khoa ở thành phố Đà Lạt vào ngày hôm nay. Theo các giới chức Việt Nam thì nữ du khách này trước khi đến Việt Nam có quá cảnh ở Trung Đông, và cô này đến khám bệnh ở Bệnh viện Hoàng Mỹ, thành phố Đà Lạt vào sáng hôm nay với những triệu chứng tình nghi là nhiễm bệnh MERS. Ngoài ra, tin từ Hà Nội cho biết là sân bay quốc tế Nội Bài đã đặt những máy đo thân nhiệt để phát hiện những du khách có khả năng nhiễm bệnh MERS nhập cảnh vào Việt Nam. Xin nhắc lại là bệnh MERS đang bùng phát ở Hàn Quốc với hơn 100 ca nhiễm bệnh và gần 30 người thiệt mạng.
Bão nhiệt đới mang tên Kujira đã đổ vào thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tối hôm nay với sức gió khoảng 75 cây số trên giờ. Cơn bão được dự báo là sẽ giảm cường độ để trở thành áp thấp nhiệt đới khi vượt qua biên giới đi vào nội địa Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Việt Nam cho hay, vì ảnh hưởng của cơn bão này tối nay mà toàn bộ khu vực miền Bắc Việt Nam có mưa. Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt Trung ương của Việt Nam đã yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Thanh Hóa cấm tàu thuyền ra khơi để giữ an toàn. Được biết, 32 ngư dân của một tàu đánh cá của tỉnh Quảng Ngãi mới được lực lượng Hải quân Việt Nam cứu nạn và đưa vào bờ. Chiếc tàu này bị sóng to gió lớn đánh chìm ở khu vực quần đảo Trường Sa vào ngày thứ Năm tuần rồi.
Một giờ đồng hồ trước đây, đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung đã bắt đầu tại Washington, D.C., với hy vọng giải quyết những thách thức và cơ hội mà cả hai quốc gia đang trực diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ảnh hưởng đến vai trò của Hoa Kỳ và Trung Quốc với thế giới, với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và với cả mối quan hệ song phương. Trước khi cuộc thảo luận diễn ra, phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Washington luôn luôn muốn cải tiến quan hệ với Trung Quốc. Ông nói thêm, dù có nhiều điểm hai bên không đồng ý với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là hai nước không thể tăng cường hợp tác. Về phía Trung Quốc, bản tin của Tân Hoa Xã phổ biến sáng nay viết rằng hai nước đồng ý cùng làm việc để xây dựng mối quan hệ ổn định và bền vững. Cuộc họp kéo dài 2 ngày, quy tụ gần 1.000 viên chức đôi bên, mở đầu bằng bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden. Dẫn đầu đoàn Hoa Kỳ là Ngoại trưởng John Kerry, đoàn Trung Quốc do Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì hướng dẫn.
Tin ghi nhận được từ những nguồn khác nhau cho hay, hai quốc gia sẽ bàn thảo với nhau về nhiều vấn đề, từ cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, tình hình Trung Đông, an ninh bán đảo Triều Tiên, cuộc chiến chống khủng bố ISIS, tiến trình đi tới bản hiệp định thương mại song phương, cho đến những căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông mà phía Hoa Kỳ từng nhiều lần lên tiếng, với ngụ ý cho rằng Trung Quốc gây nên. Hai vấn đề khác nữa cũng sẽ được đưa ra bàn thảo là chuyện an ninh mạng và tình trạng nhân quyền ở Hoa Lục. Liên quan đến vấn đề an ninh mạng, sáng nay, phát ngôn viên Lưu Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đây là vấn đề mang tính toàn cầu, cần sự hợp tác của mọi quốc gia. Ông Lưu Khảng nhắc lại, trước đây Washington và Bắc Kinh thường xuyên thảo luận với nhau về những phương thức giải quyết tình trạng tin tặc, nhưng ông đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã làm gián đoạn và nói thêm rằng chuyện nối lại đàm phán nằm ở phía Mỹ.
Xin được nhắc lại, các cuộc thảo luận về an ninh mạng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bị gián đoạn từ cuối năm ngoái, sau khi Washington truy tố 5 sĩ quan Trung Quốc về tội tin tặc, cáo buộc những người này đã xâm nhập vào các trang mạng của những công ty Mỹ để đánh cắp tài liệu kinh tế, kỹ thuật và quốc phòng. Hai tuần trước đây, Washington cho hay tin tặc đã xâm nhập vào văn phòng nhân dụng của chính phủ liên bang, lấy chi tiết cá nhân của hơn 4 triệu công chức đã và đang làm việc cho chính phủ Mỹ. Dưới nhiều hình thức khác nhau, phía Mỹ cũng đổ lỗi cho Bắc Kinh trực tiếp liên quan đến chuyện này qua phát biểu của những viên chức với nội dung cho là tin tặc Trung Quốc gây nên. Cũng vì thế, nên một số nhà quan sát ở thủ đô Mỹ cho rằng đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung năm 2015 diễn ra trong bối cảnh nghi kỵ và khác biệt giữa hai quốc gia đang gia tăng, nhưng là cuộc đối thoại rất quan trọng vì sẽ dọn đường cho chuyến thăm Nhà Trắng mà Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ thực hiện vào tháng 9 tới đây.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, cảnh sát Thái Lan cho hay đã hoàn tất cuộc điều tra về tệ trạng buôn người, bắt giữ 56 nghi can và truy lùng 63 tên khác. Hôm nay, trong cuộc họp báo ở Bangkok, Phó Tổng Giám đốc Cảnh sát Thái là ông E.S. Angsan Nonan nói rằng đây là một cuộc điều tra về tệ trạng buôn người lớn nhất trong lịch sử của Thái, với mục tiêu ngăn chặn một trong những tệ trạng làm xấu hình ảnh của vương quốc này trước cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, một số tổ chức tranh đấu cho nhân quyền cho rằng Bangkok cố ý làm lớn chuyện này chỉ để tránh bị quốc tế chỉ trích, chứ chưa thật sự giải quyết xong vấn đề. Ông Sunai Phasuk của tổ chức Human Rights Watch nói rằng bọn gian tạm thời rút vào bóng tối và chúng sẽ tái xuất hiện.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Dự án Viện Bảo tàng Thuyền Nhân được khởi xướng năm 2005 và lúc đầu dự tính sẽ hoàn tất vào năm 2015, tức 40 năm sau khi những người vượt biển đầu tiên được Canada đưa tay cứu vớt. Tiến sĩ Lê Duy Cấn, nguyên Tổng Thư ký Liên hội Người Việt Canada và là trưởng dự án Viện Bảo tàng Thuyền Nhân có mặt ở Đài Á Châu Tự Do, để cho cộng đồng người Việt khắp nơi biết về diễn biến của dự án cho đến thời điểm hiện tại. Cát Linh có cuộc phỏng vấn cùng tiến sĩ Lê Duy Cấn.
Dạ, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, từ khi dự án Viện Bảo tàng Thuyền Nhân được vận động cho đến nay thì đã là 8 năm, thì đó là một cái khoảng thời gian không ngắn lắm. Nhưng mà dự án của mình vẫn chưa được hoàn thành, thì xin ông cho biết là vì sao dự án này lại có một thời gian chuẩn bị dài đến như vậy?
Trước hết, mặc dù dự án này được khởi xướng năm 2005, và cho đến năm 2009 chúng tôi mới tìm được những miếng đất để tìm được thực hiện, và chúng tôi đã mua được miếng đất đó. Nhưng trong 4 năm đầu sau khi khởi xướng, chúng tôi làm được rất là ít, là vì chưa có địa điểm, cũng khó để ghi quỹ. Điểm thứ hai nữa là rất tiếc là chúng tôi cái sức khỏe không được tốt. Từ cuối năm 2013 cho đến giữa năm 2014, chúng tôi có thời gian phải nằm bệnh viện 2 lần. Nhưng rất may là bây giờ chúng tôi đã bình phục hoàn toàn và chúng tôi đã tiếp tục lại sinh hoạt lại trong dự án này.
Xin ông cho biết là trong dự án Viện Bảo tàng Thuyền Nhân này thì có tổng cộng là bao nhiêu người và vai trò của ông là như thế nào?
Cái dự án này là một dự án rất lớn, và cần rất nhiều nhân viên ở các nơi, không những ở Canada mà còn Hoa Kỳ và các quốc gia khác nữa. Thì theo sơ đồ tổ chức, chúng tôi đã trình bày lên chủ tịch đoàn Liên hội Canada, tức là tôi tổ chức chịu trách nhiệm phối hợp về cái dự án này. Thì chúng tôi có khoảng 30 người trong cái ban thực hiện, trong nhiều cái tiểu ban khác nhau. Và ngoài ra chúng tôi cũng có hai cái ban cố vấn, cố vấn khoảng 10 người, tức là những người có uy tín ở trong cộng đồng người Việt tại Canada cũng như là các quốc gia khác, và 10 người và khoảng 10 người là những người cũng có uy tín trong xã hội Canada, những người được biết người rõ về cộng đồng của mình, hỗ trợ mạnh mẽ cái dự án này. Cái vai trò của tôi thì đứng ở vai trò điều hợp, tôi phải điều hợp cái kíp địa bàn của các tiểu bang khác nhau. Và ngoài ra tôi cũng phải liên hệ với chính phủ các cấp để xin họ bảo trợ, xin tài trợ, và cũng như là sau này thì chúng tôi cũng phải liên lạc với lại kiến trúc sư mà dự án này sẽ thuê một kiến trúc sư chính thức, cũng như là sẽ thuê một cái nhà thầu để xây cất. Thì đó là cái vai trò chúng tôi là vai trò điều hợp.
Xin được nhắc lại đôi nét về lịch sử ra đời của dự án Viện Bảo tàng Thuyền Nhân. Vào năm 1979, bà Marion Dua, cố đô trưởng của thủ đô Ottawa, Canada, đã lập ra chương trình 4.000 với ý nghĩa là mang 4.000 người tị nạn Đông Dương vào Canada, mà trong số đó, phần lớn là người Việt Nam. Đến năm 2005, với mong muốn giữ lại những hình ảnh, tư liệu về cuộc di tản tìm tự do vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam, Liên hội Người Việt Canada đã khởi xướng dự án Viện Bảo tàng Thuyền Nhân và được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt khắp nơi, cũng như sự hỗ trợ của thành phố Ottawa, 10 tỉnh bang, 2 vùng lãnh thổ Canada và chính phủ liên bang Canada.
Tình hình gây quỹ của dự án hiện tại thì như thế nào trong khi?
Cho đến bây giờ thì chúng tôi đã gây quỹ đủ để mua cái miếng đất ở cái góc đường trên đường Ottawa, tức là không được các sự xâm xét đối diện cái góc mà trước đây năm 1995 Liên hội Người Việt Canada đã xây một cái tượng đài thuyền nhân, tức là có cái tượng nhạc bồng con, và góc đối diện của cái ngã tư đó là cái miếng đất mà chúng tôi đã mua với giá 600.000 đô la năm 2009 để xây được bảo tàng. Thì tiền đóng góp của đồng bào các nơi, chúng tôi đã trả hoàn toàn miếng đất đó, không có nợ gì mong đồng bào cả. Và ngoài ra hiện giờ chúng tôi có trong ngân quỹ có khoảng 275.000 đồng. Đó là chưa kể những cái tiền bà con ở các nơi hứa sẽ đóng góp một cách chắc chắn khi cái dự án nó bắt đầu xây cất, trong đoạn xây cất. Thì nếu mà tính cả số tiền đó thì cho đến giờ bây giờ chúng tôi gây quỹ được khoảng 1 triệu đồng, nhưng mà cũng còn đường còn dài lắm, tại vì tổng số chi phí của cái dự án này lên tới $5 triệu.
Dạ, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, theo dự án ban đầu thì Viện Bảo tàng Thường Nhân sẽ là một căn nhà có 3 tầng. Và tầng thứ nhất là dành cho các cơ sở thương mại thuê, và số tiền đó sẽ được dành cho cái tiền lưu hành của Viện Bảo tàng. Và tầng thứ hai sẽ có một hội trường, phòng làm việc và một thư viện. Tầng thứ ba là hoàn toàn dành cho mục đích triển lãm, và kế hoạch là sẽ có 3 phòng triển lãm. Thì xin được hỏi ông là mô hình kiến trúc này cho đến ngày hôm nay vẫn như vậy hay là có sự thay đổi hay không?
Thì lúc ban đầu thì thực ra thì chúng tôi cũng có ý muốn là để cái hội trường cái tầng thứ hai, như hồi đấy cũng có trình bày, nhưng mà lúc về sau này sau khi nghiên cứu lại thì chúng tôi quyết định là sửa lại chút xíu, tức là để cái hội trường là từ tầng 3 và cái tầng 2 là để cho phòng triển lãm, để cho bà con bên có thể vào quan triển lãm ngay trên vào hội trường, có thay đổi chút xíu vậy.
Trên cơ sở pháp lý thì cá nhân hay là tổ chức nào sẽ sở hữu cái miếng đất đó, cũng như là sở hữu về Viện Bảo tàng Thường Nhân, để và họ có cái quyền quyết định trong cái việc điều hành của Viện Bảo tàng Thường Nhân này thưa?
Thực ra thì cái dự án này là do Liên hội từ Canada khởi xướng, nhưng mà về phương diện pháp lý thì chúng tôi có một tổ chức song hành, một tổ chức từ thiện gọi là Trung tâm Người Việt Canada. Thì đó, Trung tâm Người Việt Canada trên nguyên tắc về phương diện pháp lý là một tổ chức chịu trách nhiệm cho cái dự án này. Thế cho ví dụ như là có những vấn đề về tài chính thì phải đi qua Trung tâm Người Việt.
Dạ thưa ông, theo dự kiến thì dự án Viện Bảo tàng Thường Nhân sẽ hoàn tất vào năm nào ạ?
Thì lúc ban đầu thì chúng tôi có dự định là sẽ hoàn tất vào năm 2015, nhưng mà tại vì có những cái khó khăn như vậy tôi vừa trình bày. Thế nhưng bây giờ là chúng tôi ước lượng là có thể là sẽ hoàn tất vào năm 2017. Thì đây cũng là một thời điểm nó rất là quan trọng đối với Canada, vì cái năm 2017 là cái năm Canada sẽ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập xứ Canada.
Tạp chí Khoa học Môi trường với thông điệp của Giáo hoàng Francisco về bảo vệ môi trường do Gia Minh trình bày.
Người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã, Giáo hoàng Francisco, vào tuần qua cho công bố thông điệp về môi trường. Đây là văn kiện được giới chuyên gia môi trường quan tâm. Vậy một số điểm đáng chú ý mà một vị giáo chủ tôn giáo nêu lên về vấn đề môi sinh hiện nay là gì? Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đón nhận sứ điệp liên quan đến môi trường sống của con người nói chung và của người giáo dân nói riêng thế nào? Lâu nay đang có những chương trình gì được thực hiện để bảo vệ môi trường do Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đề ra? Đó là đề tài của chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi. Vatican chính thức công bố thông điệp của Giáo hoàng Francisco về môi sinh hôm ngày 18 tháng 6 vừa rồi. Đây là thông điệp Giáo hoàng đầu tiên bàn về vấn đề môi trường của trái đất. Thông điệp gồm 6 chương, trong đó người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ kêu gọi cần có hành động nhanh chóng để cứu hành tinh trái đất khỏi những hủy hoại môi trường, cần có hành động mang tính quyết liệt để chặn đứng tình trạng suy thoái môi trường cũng như hiện tượng ấm nóng toàn cầu, mà theo Giáo hoàng thì chính giới khoa học chứng minh những tác động bất lợi như thế là do con người gây ra. Giới khoa học đồng thuận kết luận khí thải từ các loại nhiên liệu hóa thạch bởi con người sử dụng khiến trái đất ấm nóng lên. Kêu gọi được đưa ra trong thông điệp của Giáo hoàng là phải giảm đáng kể các loại khí gây ô nhiễm. Công nghệ dựa trên nhiên liệu hóa thạch phải được thay thế ngay và phát triển những loại năng lượng tái tạo. Giáo hoàng Francisco thúc giục những vị lãnh đạo thế giới lắng nghe điều mà Ngài nói là tiếng kêu của trái đất và tiếng than của người nghèo khổ. Ngài cổ suý việc phải thay đổi lối sống tại những quốc gia giàu có, nơi mà con người bị cuốn theo văn hóa tiêu dùng thải bỏ, cũng như thái độ đặt lợi nhuận kinh doanh trên cả lợi ích chung. Một biện pháp được Giáo hoàng đề nghị là hãy tẩy chay sản phẩm của những doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm nhằm buộc thủ phạm phải biết tôn trọng môi trường. Giáo hoàng Francisco nói rõ trong thông điệp môi sinh rằng việc bảo vệ hành tinh trái đất là một yêu cầu đạo đức và luân lý của cả những người có đức tin cũng như mọi người khác. người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã bác bỏ lập luận cho rằng công nghệ sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề môi trường hiện nay. Một biện pháp được nêu ra lâu nay là mua bán tín chỉ carbon cũng bị cho là không hiệu quả. Theo Giáo hoàng Francisco, thì chương trình mua bán tín chỉ carbon trông như thể là giải pháp nhanh chóng và dễ dàng, tuy nhiên thực tế có thể dẫn đến một hình thức đầu cơ mới duy trì tình trạng tiêu thụ quá mức, không giúp có được thay đổi căn bản cần phải đạt được. Và theo Giáo hoàng thì phải có một khung pháp lý để bảo vệ môi trường. Thông điệp môi sinh của Giáo hoàng Francisco nhận được khen ngợi từ giới khoa học, Liên Hiệp Quốc và những nhà hoạt động vì biến đổi khí hậu. Một vị nguyên thủ lên tiếng hoan nghênh thông điệp môi trường của Giáo hoàng là Tổng thống Barack Obama. Ông này cho rằng Giáo hoàng đã dùng quyền trong cương vị của mình nêu vấn đề ra một cách rõ ràng, mạnh mẽ để kêu gọi có hành động đối với tình trạng ấm nóng toàn cầu. Giám đốc quốc tế của Tổ chức Hòa bình Sun Greenpeace, ông Kumi Naidu, cho rằng mọi người dù có đạo hay không đều có thể và phải đáp ứng lời kêu gọi cần có hành động khẩn cấp mạnh mẽ. Các nhà hoạt động môi trường hy vọng thông điệp mà Giáo hoàng Francisco đưa ra sẽ gia tăng áp lực để đạt được những hạn chế bắt buộc tại hội nghị về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra ở Paris vào tháng 12 năm nay. Chuyên gia biến đổi khí hậu hàng đầu của Liên Hiệp Quốc, bà Cristina Figueres, cho rằng kêu gọi của Giáo hoàng sẽ hướng thế giới đến một thỏa thuận khí hậu toàn cầu mạnh mẽ và bền vững hơn. Từ Việt Nam, Linh Mục Lê Quốc Thăng thuộc Ủy ban Công lý Hòa bình Tổng giáo phận Sài Gòn, sau khi nghe thông điệp môi sinh của Giáo hoàng Francisco, cho biết sự đón nhận của giáo hội địa phương.
Chúng tôi chờ đợi cái thông điệp này trong cái tinh thần phấn khởi, hy vọng. Vì khi mà Đức Thánh Cha Francisco ngài có ý định ra cái thông điệp này, thì Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình cũng đã gửi mail cho chúng tôi thông báo và cũng đề nghị có những cái đóng góp nào đó về cái kinh nghiệm cũng như cái hiểu biết về vấn đề môi trường cho ngài để Tòa Thánh đúc kết làm những cái tài liệu, tư liệu để ngài viết lên cái thông điệp này. Cho nên là chúng tôi cũng rất đang chờ mong và rất vui mừng khi mà Đức Thánh Cha đã ra cái thông điệp này. Nhưng mà thực sự mà nói thì có lẽ mọi người cũng chỉ dừng lại ở cái chỗ Giáo hội Việt Nam nói chung, cũng chỉ dừng lại ở cái chỗ gọi là đón nhận thông tin, biết là Đức Thánh Cha có ra cái thông điệp này thôi, chứ có còn cái sự quan tâm triệt để rồi lắng nghe cái giáo huấn của ngài và có những cái chương trình cụ thể. Thì giờ phút này tôi cũng chưa thấy cái gì rõ ràng.
Một giáo dân Công giáo tại Hà Nội, cô Thảo Teresa, nói chưa được các giáo sĩ phổ biến thông điệp môi trường của Giáo hoàng, nhưng theo cô, người đứng đầu giáo hội lên tiếng như thế là điều mà cô rất hoan nghênh.
Thì nếu mà một người lãnh đạo tinh thần mà là Đức Thánh Cha kêu gọi thì chính là khi tôi hiểu bản thân cá nhân tôi thì cố gắng để truyền tải cái thông tin, rồi là thông tin được những cái việc làm của mình làm sao mà mình thấy tốt cho xã hội. Thấy tốt cho xã hội thì mình phải ủng hộ và thực hiện thôi, cố gắng thôi.
Thông điệp môi sinh của Giáo hoàng Francisco cũng bị một số chỉ trích như của các ứng viên tổng thống cùng một số vị dân biểu hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Những người này cho rằng Giáo hoàng đã lạm bàn sang vấn đề khoa học và chính trị. Nghị sĩ Jim Inhofe, Chủ tịch Ủy ban Môi trường và Công trình Công cộng Thượng viện Mỹ, bày tỏ quan ngại thông điệp môi sinh của Giáo hoàng Francisco sẽ bị giới cảnh báo ấm nóng toàn cầu sử dụng nhằm ủng hộ các chính sách tăng thuế mà theo ông này sẽ là lớn nhất và đảo ngược nhất trong lịch sử nước Mỹ. Về chỉ trích của Giáo hoàng đối với chương trình mua bán tín chỉ carbon, Hiệp hội Trao đổi Phát thải Quốc tế, nhóm chuyên vận động cho ngành công nghiệp mua bán tín chỉ carbon, ra thông cáo nói rằng quan điểm của Giáo hoàng về vấn đề này là khác biệt hoàn toàn đối với các kinh tế gia và giới phân tích. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam lâu nay có những hoạt động gì để bảo vệ môi trường trong nước mà nhiều nơi đang ô nhiễm trầm trọng? Linh Mục Lê Quốc Thăng cho biết Tổng giáo phận Sài Gòn lâu nay đã có một số kêu gọi bảo vệ môi trường, tuy nhiên cả Giáo hội Việt Nam thì chưa.
Chỉ riêng có Tổng giáo phận Sài Gòn thì Đức Tổng giám mục Phaolô ngài cũng đã quan tâm đến vấn đề này rất nhiều. Đến giờ phút này thì ngoài vấn đề phổ biến những cái tài liệu cần thiết về vấn đề môi trường thì Đức Tổng cũng đã chính thức giao trách nhiệm cho Ủy ban Caritas của Tổng giáo phận và cũng có kết hợp với Ủy ban Công lý Hòa bình để lên những cái chương trình cụ thể phục vụ sâu rộng đến toàn thể tất cả các giáo xứ đến mọi giáo dân, thứ nhất để hiểu về cái tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, Thứ hai, tập huấn về có những thói quen, những cái tập tục tốt, đổi mới lại những cái tập tục, chẳng hạn như sử dụng bao ni lông hay gì vân vân, để mình tạo ra một cái tập quán mới để nhằm bảo vệ cái môi trường của chúng ta, giảm thiệt hại cái ô nhiễm môi trường hiện nay. Chính ngài cũng đã mời gọi toàn thể gia đình tổng giáo phận dành một ngày vào ngày 13 tháng 3 vừa qua để cầu nguyện ăn chay cho vấn đề bảo vệ môi trường. Và trên trang web của Tổng giáo phận Sài Gòn, ngài cũng yêu cầu ban truyền thông đập ra một cái chuyên mục về bảo vệ môi trường. Và riêng ban công lý hòa bình của Tổng giáo phận Sài Gòn chúng tôi, trong những số tập san phổ biến giáo huấn xã hội, thì hai số này chúng tôi đều tập trung về cái đề tài môi trường này. Theo như tôi được biết, đến nay thì chưa có một kế hoạch chung nào cả. Thì không biết là vào khoảng tháng 9 tới đây thì sẽ có họp Hội đồng Giám mục Việt Nam đó. Có cuộc họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì chắc là các ngài sẽ có trao đổi để có một chương trình thống nhất nào đó cho toàn thể giáo hội tại Việt Nam. Đó là cái tình hình hiện nay ở xã hội Việt Nam.
Cô Thảo Teresa cho biết ở Hà Nội khi đi dự thánh lễ cô có nghe giảng về chuyện môi trường nhưng chương trình cụ thể thì cũng chưa có.
Thực ra thì là tôi thì hay đi sinh nhật nhà thờ Thái Hà đó. Thì có các cha cũng có giảng, nhất là cái vấn đề vụ vừa rồi Hà Nội xảy ra cái vụ mà lãnh đạo Hà Nội cho chặt 6.700 cây xanh thì các cụ cũng nói gay gắt lắm. Đấy là một cái sự phá hoại môi trường một cách trầm trọng và các cụ cũng lên án. Các cụ chỉ giảng trên nhà thờ thôi là yêu cầu bảo vệ môi trường và những cái việc làm cái thực tế của nhà cầm quyền vừa rồi thì các cụ lên án cũng nói rất là nhiều. Chứ còn để mà như anh nói thì chưa có hành động gì đâu ạ.
Linh mục Lê Quốc Thăng đưa ra đánh giá về thực tế ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.
Phải nói thật là chúng tôi rất là bi quan với cái tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay tại Việt Nam. Tôi có tham dự một cái cuộc họp do Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm 2013, bàn về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Thì các nhà chuyên môn đã cho thấy Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngày hôm nay thì chắc chắn ai đến ở Việt Nam cũng đều thừa nhận đang sống trong một tình trạng ô nhiễm rất nặng nề từ hậu quả của việc biến đổi khí hậu toàn cầu. Và nguyên nhân sâu xa đó là do tình trạng phá rừng, khai thác thủy điện bừa bãi, khai thác tài sản nguyên thiên nhiên một cách quá bừa bãi. Mà nói như Đức Thánh Cha trong cái thông điệp mới đây thì nó là một cái tình trạng, ngài dùng cái từ là ăn cướp của thiên nhiên một cách nó khủng khiếp nặng nề. Và Việt Nam là nó có biểu hiện đó rất là rõ ràng. Chúng ta ngược đãi nó, cướp phá nó, cái môi trường nó quá sức. Và thực tế thì chúng ta đã thấy rõ cái điều đó đến ngày hôm nay. Những cái kế hoạch chẳng hạn như là mới đây ở Hà Nội chặt phá với cái mục tiêu mà có lẽ là mọi người nghĩ nó là một cái chủ trương để mà vị dân là thay thế 6.700 cái cây xanh mục ruỗng, nhưng mà thực sự không phải. Bản chất sâu xa đó là một sự tàn phá môi trường, chặt cây cối, khai thác gỗ để bị tìm lợi ích cho một cái nhóm lợi ích nào đó. Tức là cái trước mắt, rồi chúng ta thấy những tình trạng xây dựng những khu dân cư mới ở những vùng đất trũng, những vùng đất nơi để mà tiêu thoát nước và cuối cùng gây ra cái biến đổi môi trường nặng nề. Hà Nội trở thành Hà Nội, thành phố Sài Gòn này càng ngày càng ngập lụt, càng ngày càng bị chiều cường. Đó là những tác động của cái việc khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi, cạn kiệt. Cho nên nói ở Việt Nam ngày hôm nay tức là phải chịu một cái tác động biến đổi khí hậu và một cái hậu quả rất là trầm trọng về môi trường.
Khó có thể tách bạch chuyện đạo và đời cũng như vật chất với ý thức trong cuộc sống của mỗi con người. Loài người sống trong môi trường thiên nhiên cùng với nhiều sinh vật khác, nhưng con người làm mất cân bằng sinh thái qua những hoạt động lâu nay. Tình trạng hủy diệt diễn ra mà không được quan tâm đúng mức, nên cảnh báo như của một người có ảnh hưởng là vị chủ chăn giáo hội Công giáo với 1.200.000.000 tín đồ trên thế giới cũng là một cảnh báo đáng nghe. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, đã có một làn sóng đông đảo người Việt Nam lên đến gần 1 triệu người bỏ nước ra đi để tìm kiếm cơ hội tị nạn ở nước ngoài vì các lý do chính trị và kinh tế. Và từ khi Việt Nam tiến hành cải cách về kinh tế vào năm 1986, cho dù nền kinh tế đã phần nào phát triển, tuy vậy, sau gần 30 năm, trước việc chính quyền Việt Nam độc đoán và bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ, thì hiện tại vẫn có một làn sóng ngầm của không ít những người Việt Nam tìm đường trốn khỏi Việt Nam để xin tị nạn vì lý do chính trị hoặc vì những lý do khác. Vậy, họ ra đi vì lý do gì? Cuộc sống hiện nay của họ ra sao? Và họ sẽ tiếp tục đấu tranh hay không? Trong bài thứ nhất, anh Vũ đã giới thiệu về chặng dừng chân đầu tiên của những người tị nạn này ở Thái Lan và Campuchia. Trong bài này, Tường An sẽ gửi đến quý thính giả tâm tình của những người đã chọn châu Âu và Úc làm nơi chốn định cư.
Cuộc đào thoát bằng thuyền để trốn khỏi chế độ cộng sản 40 năm về trước này vẫn tiếp diễn với một hình thức khác. Nếu như những người tị nạn ở Thái Lan đa số vượt thoát bằng đường bộ, thì ở Âu Châu, người tị nạn chỉ có một con đường duy nhất qua ngã hàng không. Cách đây 2 năm, ông Đặng Xương Hùng, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ, đã tuyên bố tị nạn chính trị ngày 18 tháng 10 năm 2013 tại phi trường Charles de Gaulle của Pháp. Lý do ông Đặng Xương Hùng quyết từ bỏ Việt Nam là vì bất mãn với chế độ cộng sản. Ông đã dứt khoát với 26 năm tuổi đảng để có một vai trò mới trong việc vận động dân chủ cho Việt Nam. Ông nói,
tôi là người ở trong cuộc và được hưởng những lợi ích của chính quyền ban cho. Do đó, trong tôi luôn luôn như một hy vọng một ngày nào đó Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ thay đổi. Thế nhưng mà 5 tháng kéo dài thì tôi mới thấy rằng là không hề muốn thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn quyết tâm giữ cái điều vốn, khỏi muốn nắm cái độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chi phối lên toàn bộ đất nước. Do đó tôi đã quyết định ly khai và quyết định xin tị nạn.
Một nhà đối kháng khác cũng rất nổi tiếng với những bài viết vạch trần chế độ cộng sản là nhà văn Dương Thu Hương. Đến Pháp lần thứ nhì năm 2006, bà bắt buộc phải ở lại Pháp trong một hoàn cảnh ngẫu nhiên. Nhà văn Dương Thu Hương cho biết,
tôi không phải là người tị nạn như những người tị nạn bình thường khác. Năm 1994, bà Daniel Mitran có đề nghị tôi ở lại tị nạn chính trị. Lúc đó tôi có cảm ơn bà, nhưng mà tôi phải quay về. Cơ nhóm của tôi toàn những người già thôi, và tôi 50 tuổi vẫn được coi là trẻ nhất. Nhưng năm 2006 thì đã có một nhóm người khác trẻ hơn tôi nhiều, lãnh đạo cuộc đấu tranh. Và vì vậy tôi chủ ý đi ra nước ngoài để lao động cái phần của riêng tôi, văn học và một cuốn sách viết về lịch sử chiến tranh. Tôi không có dự định ở Pháp đâu, nhưng vì năm 2007, trong một cuộc đi chơi ở Marseille tôi đã bị cướp giật hết giấy tờ. Sứ quán Việt Nam tìm thấy một cơ hội tuyệt vời để trả thù tôi, cho nên dứt khoát không cấp lại visa. Và 3 năm chờ tôi sống ở Paris như một con rắn này, không dám đi đâu bởi vì là ở trong tình trạng không giấy tờ. Mãi đến 2010 tôi mới lấy được một cái giấy của người lao động. Vì lý do đó hoàn toàn là do những cái sự ngẫu nhiên mà tôi ở lại nước Pháp.
Xa hơn nữa, tại miền Nam bán cầu, một lớp sóng thuyền nhân mới cũng đã vượt thoát khỏi Việt Nam để tìm tự do. Từ Sydney, Úc Châu, anh Nguyễn Mười cho biết lý do anh phải rời khỏi Việt Nam.
Từ năm 99-2000, em làm phụ tá cho cha Lý. Thì khi mà cha bị bắt, em cũng rất có nhiều cái rắc rối với chính quyền. Họ thường xuyên canh tiếp nhà của em, họ cản trở mọi công việc của em. Thành em không thể sống được, thành em sẽ tìm cách rời Việt Nam để em đi phục chiến.
Do tình hình kinh tế khó khăn chung của thế giới, các quốc gia không còn mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn như 40 năm về trước. Đối diện với những thủ tục hành chính nhiêu khê là trở ngại lớn nhất của những người tị nạn sau này. Mặc dù với ít nhiều khó khăn trong buổi giao thời, ông Đặng Xương Hùng vẫn từ chối nhận trợ cấp xã hội để không trở thành một gánh nặng cho chính quyền Thụy Sĩ.
Hiện nay thì vợ tôi đang đi làm, còn tôi thì những cái kiến thức cũng như cái trình độ của mình trong một trường vực nào đó thì cũng chưa có thể có được một cái công việc tương đối phù hợp với cái vị trí của mình. Dẫu sao thì tôi cũng lại ở ngay cái nơi mà tôi đã từng làm lãnh sự. Do đó là tôi cũng vẫn còn hơi lưỡng lự để có thể tìm được một cái công việc phù hợp hơn.
Với nhà văn Dương Thu Hương thì sự thay đổi không quá lớn lao. Công việc hàng ngày của bà vẫn là sử dụng ngòi bút cho văn chương và góp phần vào sự thay đổi chế độ.
không một cái lát của tôi cho nó là một cái phần ích kỷ, bởi vì nó không gây gì đến cuộc sống yếu của tôi cả. Cho nên tôi cũng rất là háo hức như mộng mình tự mặc cả, bởi vì trong khi đó thì các đồng chí của tôi phải đấu tranh. Tuy nhiên văn chương nó là cái lối thoát cho tâm hồn đau khổ của tôi, và cũng là cái niềm sung sướng nữa. Tôi không biết hàng ngày, bởi vì hàng ngày tôi còn phải viết báo, rồi tôi còn phải làm những việc khác. Trung bình thì từ khi tôi ở đây cứ 3 năm thì tôi ra một đầu sách.
Sau 3 năm trên nước Úc, tương lai của anh Nguyễn Mười cũng như phần lớn những người tị nạn khác tại Úc vẫn còn bấp bênh do chính sách cứng rắn của chính quyền đương nhiệm.
Cái hồ sơ của em thì bây giờ hiện tại cũng chưa được phép nộp giấy tờ để xin tị nạn, và họ cũng chẳng có cho tụi em đi làm, chỉ cấp cái visa tạm thời 1 năm rồi hết hạn rồi họ xét tiếp.
Hầu hết những người tị nạn này ra đi để có thể tiếp tục đấu tranh ở một không gian khác. Nhưng có những người hoàn toàn im lặng sau khi đã ổn định cuộc sống, có những người vẫn tiếp tục đấu tranh. Sau khi định cư, ông Đặng Xuân Hùng hy vọng vai trò mới của ông sẽ là cầu nối giữa những người dân Việt Nam và quốc tế để xé tan bức màn bưng bít thông tin của Cộng sản Việt Nam. Ông nói,
cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam có những cái hình thái rất đặc biệt mà quốc tế cũng cần phải lưu ý, đó là cái sự bưng bít giữa trong và ngoài. Do đó tôi cũng đã tuyên bố với họ rằng là tôi sẽ làm những cái cầu nối giữa bên trong và bên ngoài. Tôi đã tham gia những cái tổ chức mà có những cái tiêu chí đưa cái tình hình đất nước Việt Nam cho thế giới bên ngoài biết, và đấu tranh cho một nước Việt Nam có bầu cử tự do, có dân chủ, có nhân quyền, có văn minh để mà hòa nhập với cộng đồng quốc tế.
Từ Pháp, nhà văn Dương Thu Hương vẫn tiếp tục dùng ngòi bút của mình để đấu tranh, và dù ở cách Việt Nam gần nửa vòng trái đất, bà vẫn còn nguyên vẹn một trái tim cho quê hương, cũng như vẫn còn gắn kết chặt chẽ với những đồng đội trong nước.
Tôi luôn luôn là người trung thành với cái nhóm của tôi, là cái nhóm chủ trương chiến đấu đến cùng với chế độ Cộng sản. Nhưng mà vì tôi già hơn các cậu ấy, cho nên tôi được quyền ra nước ngoài để làm một phần việc của tôi là văn chương. Nhưng mà khi tôi còn chưa chết và cũng chưa lẫn lộn, thì tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ những người đàn em và đồng chí của tôi. Có một thời gian tôi đã gác bút bởi vì có một sự nhầm lẫn trong một bài báo năm 2010. Nhưng sau đó những người đàn em của tôi đã yêu cầu tôi phải quay lại chiến đấu cùng với họ, thì tôi lại lấy lại cái ngòi bút của tôi dưới cái tên Sơn Diệu Mai. Và bây giờ tôi nhận thấy rằng không thể từ bỏ cuộc tranh đấu để cho các đồng đội của mình được.
Dù vẫn còn rất hoang mang về số phận của mình, anh Nguyễn Mười cũng tiếp tục cuộc đấu tranh cho những tù nhân lương tâm khác mà anh không còn phải sợ bất cứ một đe dọa nào.
Từ lúc em đặt chân tới Úc đây và em được tự do ra ngoài thì những bước đi tình trên Canberra hoặc vận động chữ ký không phải riêng vì gì cho lý, mà tất cả những người tù nhân lương tâm Việt Nam em vẫn tham gia trong những cái chương trình đó mà vận động xin chữ ký để áp lực cho nhà nước Việt Nam để họ thả những người đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam.
Đó là câu chuyện của những người tị nạn từ Á Châu, Âu Châu và Úc Châu. Trong phần cuối của loạt bài này, phóng viên Kính Hoa sẽ trình bày về cuộc sống của những người tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ và Canada. Xin mời quý vị đón nghe.
Nhớ ân cần là những dòng tâm tình của Tuấn Khanh qua giọng đọc Nguyên Lam.
Buổi sáng nọ, nơi góc đổ rác chung của cả khu nhà, tự dưng xuất hiện một đôi giày cũ còn khá tốt. Giày được đặt trong một cái hộp với tờ giấy ghi chú, nét chữ nắng nót, đồ còn tốt, ai cần xin cứ tự nhiên. Ở mấy nước tư bản dãy chết, việc đem bỏ đi đồ dùng còn xài tốt không lạ. Nhưng cách nhường lại cho người khác sử dụng với tất cả sự ân cần là một cung cách đáng ngưỡng mộ. Đôi giày cũ khi đặt vào hộp, gửi tặng mơ hồ vào cõi nhân gian, được chủ nhân ân cần đi đánh xi lại, mới và đẹp, ai nhìn cũng thú vị. Vậy mà mấy ngày sau mới có anh Mễ làm nghề đổ rác đến lấy, rồi để lại chữ cảm ơn. Đôi giày nằm liên tục mấy ngày vì những người trong khu nhà, không ai muốn giành lấy phần của người có có thể khó khăn hơn mình, thỉnh thoảng thấy trong đời có sự ân cần làm lay động, lại chợt nhớ Sài Gòn với tất cả không gian từng rất ân cần của nó, một không gian mà giờ đây nhắc lại như một thứ của quý đang mất dần, phai dần, dư niệm của nhiều thế hệ. Sài Gòn ân cần trong trí nhớ đơn giản lạ, đôi khi chỉ là chuyện người qua đường trú mưa được chủ nhà mời vào ngồi vì sợ kẻ lạ bị ướt, đôi khi vì một thùng trà đá để trước cửa để giúp ba tính lỡ đường giải khát trưa hè. Có đi đến tận những thành phố, hỏi đường đi bị tính tiền, mới biết Sài Gòn đã từng ân cần thế nào. Sài Gòn ân cần và vô tư đến mức từng thấy người say nắng ngất xỉu bên đường, không ai biết ai, cứ súng vô cạo gió, lấy thuốc cho uống để giúp khách qua đường có sức đi tiếp. Mới hôm rồi, may mắn đọc được một câu chuyện của người Sài Gòn mà lòng mát dịu, lại thấy thương người đất miền Nam không quen nói trôi chữ, chỉ có tấm lòng. Một anh trên Facebook kể rằng anh đi làm thêm kiếm tiền đi học, chạy bàn rửa chén cho một đôi vợ chồng ở Sài Gòn. Một hôm lỡ tay làm bể hết nguyên chồng tô dĩa, anh lính quýnh, không biết làm sao, thì bất chợt bà chủ chạy vô nhìn thấy, bà sững người, chưa kịp la đã dặn, nếu chồng cô có xuống thấy, thì nói tại cô làm bể, chứ không ổng chửi chết. Vừa quay lưng, thì ông chủ chạy từ trên lầu xuống, nhìn đống tô dĩa nát bấy mà thất thần, rồi dặn, nếu vợ chú vô hỏi, thì nói chú làm bể nha, chứ không bả chửi chết. Người làm công đó mang kỷ niệm ngọt ngào và xúc động đó kể lại trên nhật ký của mình, làm không biết bao người đọc rưng rưng trìu mến. Sự ân cần là cách mà con người thấu hiểu đời sống, đối đãi bằng lòng chân thành của mình. Bước đi vài dặm trong một đất nước có thể thấy sự ân cần cho con người đang ở mức nào. Việt Nam hôm nay có những thành phố lớn hơn, con người cao sang hơn, đại lộ đi bộ to rộng hơn, nhưng sự xua đuổi người nghèo khó cũng quyết liệt hơn. Sự ân cần như chỉ còn trú ngụ loanh quanh với giai cấp dưới, ở những thị dân ít học được thói cao sang, nhiều cao ốc được dựng lên, nhưng không mấy cái có lối đi của người khuyết tật. Nhà vệ sinh công cộng phải xây đắt tiền như tượng đài, nhưng hầu như không có cái nào dành cho phụ nữ có thai hay người già yếu. Trong sự rực rỡ của đất nước này hôm nay, đang nhàn nhạt ân cần của người với người. Sự chói lọi chỉ số phát triển vẫn kèm theo khoảng tối đen mù lòa sau lưng nó. Thường dân hay bọn con buôn lạnh nhạt ân cần trong đời thì đã đành, đến phận tỳ kheo cũng la liếm vuốt ve thế tục, mất cả ân cần với thế nhân thì chúng sinh chỉ còn biết thở dài. Theo lời ông Thích Thanh Quyết, đại biểu Quốc hội ngợi ca các mức oan khiên trong xã hội là hợp lý, đã lắm chối tai, lại còn nghe ông nhấn mạnh sao không ca ngợi các cơ quan điều tra tố tụng đã kiểm soát giỏi mức oan sai hợp lý này. Uống một ly nước, Đức Phật còn dạy rằng, đừng quên có đến 84.000 sinh linh trong ly nước đó đã phải hy sinh cho người đời thụ hưởng. Và dù những sinh linh đó nhỏ bé vô hình đến mức nào, lời Phật dạy cũng chưa bao giờ cho rằng hợp lý. Lẽ nào mũ ni của ông Quyết đã kéo quá sâu vào thế tục, che kín tai để không còn nghe được tiếng khóc ngất của cha mẹ già và của tử tù Hồ Duy Hải năm 1985, hay lời trăn trối của cả gia đình tù nhân Nguyễn Văn Tràng năm 1988, xin được tự thiêu để tòa án phải công tâm xét lại, minh oan. Sự ân cần với từng chúng sinh là tâm đức không thể thiếu với đệ tử của Phật, bằng không chỉ đáng gọi là kẻ giả danh, mua bán niềm tin. Sự ân cần hôm nay cũng có thể được nhìn thấy, nhưng là thứ chiêng trống mua vui lạ lẫm. Tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay ân cần bỏ ra 300 tỷ đồng để xây một khu văn miếu thờ và tôn vinh Khổng Tử bằng tiền thuế của nhân dân như tiền nhà của lũ quan lại. Khổng Tử chỉ có thể mang trái tim kẻ ác mới đành lòng bệ vệ xưng danh, nơi mà cả vùng có đến 12.000 gia đình nghèo khốn khó. thậm chí chỉ có 24% trong số 14.000 gia đình thuộc loại chính sách của chế độ là có được nước sạch để dùng. Cả tỉnh cũng có gần 20.000 gia đình không có nhà vệ sinh tiêu chuẩn và nước sạch để sinh hoạt. Vậy mà sự ân cần thì được dâng cho tượng gỗ và bộ mặt trơ cứng của chính quyền, còn nhân dân thì chỉ được quyền sao xác lặng im, nghe diễn văn. Chợt nhớ Sài Gòn ghê, nhớ Sài Gòn qua tiếng rao bán xôi giản dị của bà cụ đội khăn đi bộ từ quận 8 đến tận quận 5 với những gói xôi bán chỉ 5.000 đồng, mắt lạc thần khi thấy bóng dân phòng. Nhớ ánh mắt bà hấp háy cười, hỏi có muốn cho thêm đường không, có vừa miệng không. Trái tim ân cần đó, đáng để xây cả miếu đền để thương nhớ và tôn vinh những con người cần lao đất Việt mà chẳng cần phải tìm kiếm cống nạp xa xôi.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Và sau đây, mời quý vị cùng Chân Như đến với một Việt Nam qua ống kính. Kỳ này, phóng viên Chân Như có mặt tại Sapa để tìm hiểu về đời sống của người dân tộc thiểu số nơi đây và những khó khăn mà họ gặp phải trong cuộc sống khi ngành du lịch phát triển tại đây. Mời quý vị cùng nghe.
Nhờ vào vị trí địa lý đặc biệt cùng với khí hậu khác biệt so với những nơi khác, Sapa trở thành thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam và khu vực. Cùng với khí hậu trong lành miền núi cao, Sapa còn thu hút khách du lịch bởi sự đa dạng của cư dân địa phương, với nhiều loại hình văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc sinh sống ở đây đã gây ra nhiều ngạc nhiên thú vị cho cả du khách trong và ngoài nước. Và cũng nhờ vào việc hấp dẫn du khách, những năm gần đây, đời sống của người dân Sapa được cải thiện đáng kể. Khác với những vùng nông thôn miền núi khác phải sống dựa vào công việc trồng tỉa hết sức vất vả, thu nhập của người dân Sapa chủ yếu nhờ vào việc buôn bán các mặt hàng thổ cẩm làm bằng tay, đậm bản sắc dân tộc như túi, giỏ sách, áo, khăn. Mặc dù sống chủ yếu nhờ vào du lịch, nhưng cuộc sống của họ cũng chỉ ổn hơn so với trước kia. Cũng như khi có vụ mùa, họ thức từ sớm tinh mơ để đi bán hàng cho đến chiều tối. Sự mộc mạc từ những món hàng, từ lời rao chào giúp họ có được vài đồng lẻ mua gạo mua rau. Đa phần họ đi buôn bán bằng việc lội bộ trên đôi chân đến hơn chục cây số, và rất ít và rất hiếm người có tiền để mua xe đi lại cho việc buôn bán. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội thuận lợi để buôn bán, nên một số vẫn phải tiếp tục dựa vào ruộng nương để sinh sống và tìm cơ hội khác để giao tiếp với du khách. Đó là trường hợp của gia đình cô Lò Tả Mày Báo, người dân tộc Dao Đỏ. Với sự tiếp đãi nồng hậu của người dân tộc vốn có, chúng tôi được cô mời về nhà. Với chút tiền có được từ việc buôn bán, cộng với sự tiết kiệm nhiều năm, Ngôi nhà cô đang sinh sống cùng cha mẹ và các em, các cháu cũng xây được 1/3 vách tường để che mưa che gió. Ngoài công việc chính là đồng áng ruộng rẫy, thời gian rảnh rỗi, cô thêu thùa thêm để có hàng bán cho khách du lịch. Cũng vì gia đình nghèo khổ, nên cô lò tà mày báo con cái lớn trong gia đình năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có được tấm chồng. Vì gia đình khó khăn mà cô buộc phải ở nhà làm rẫy phụ giúp gia đình từ còn bé. Không được đến trường, nghe đến tên cô cũng không biết đánh vần hoặc viết. Cô chỉ học được vài câu tiếng Việt từ những đứa trẻ được đi học trong nhà để giúp cô đi buôn bán giao tiếp khi đang chờ vụ mùa. Chia sẻ với chúng tôi, cô cho biết.
Thỉnh thoảng cũng lên trên Sapa để bán cho du khách, thỉnh thoảng thì ở trên đấy bởi vì trước và chị không đi bán trước thì bây giờ thì không có chỗ bày, bởi vì trước đấy người ta bày rồi, bây giờ đi đến đấy bảo vệ không cho bày thì không có chỗ bán.
Về thường mà cái chỗ mà chị mướn để bán
á? Mướn để bán á, nhà nước nó không thu tiền, nhưng mà tại vì nó chỉ cho một tí hẹp hòi, người ta nhiều người, người Dao này, người Mông này, người Giấy này ở. Ngày xưa ở mãi cái chỗ đấy thì bây giờ mình có thể ở được, nhưng bây giờ bắt đầu ở thì người họ không cho ở. Một thôn đây chỉ có 12-13 người được đi bán, nhưng mà cũng không có chỗ ổn định để ở.
Vậy là nếu vậy là cái cuộc sống của chị tương đối là một ngày chị kiếm khoảng được bao nhiêu tiền?
Một ngày á? Có một ngày là được một tí, có một ngày là 2-3 ngày không được một đồng nào. Có khi là cả tuần cũng không được một nhìn cũng có. Có một khi là gặp được khách vui thì ủng hộ, một ngày được 100 hoặc 20-30 nghìn, có nhiều nhất thì được 200-300 thôi.
Cô Chào Thị Mày là em dâu của cô Lò Tả Mày Bảo. Cũng như người chị dâu, công việc của cô hàng ngày ngoài việc đồng áng đường rẫy, chăm sóc con cái, cô cũng phụ giúp thêu thùa lúc rảnh để đem bán. Chia sẻ về cuộc sống của bản thân và của gia đình sau khi ngành du lịch phát triển nơi đây, cô cho biết.
Ôi, trước kỳ không có du lịch nhiều á, thật là khổ. Cả nhà không có 100 tiền đâu. Dùng tiền á, nếu bảo là 100 thì rất nhiều. Mấy nghìn tiền thôi. Từ ngày xưa bố mẹ mình nó bảo là mấy năm không đủ một bữa thịt mà. Chưa từng ăn được quả gì của người Kinh. Từ bây giờ mình thì bố mẹ không được ăn thôi. Bây giờ con cái thì được ăn rồi, có du lịch nhiều lên. Những lúc ra đường chơi, gặp được khách du lịch cũng phẳng, hoặc là cho một ít tiền, hoặc là cho một tí kẹo, mình cũng được ăn nhiều. Đây không biết chữ. Tên của mình không biết nói, không biết viết, biết nói một ít bằng từng này thôi. Đi kiếm tiền lâu ấy, nó biết một tí. Lúc mình bé 6 tuổi, 7 tuổi, bố mẹ dạy theo một phần, sau đó mình thích quá, nên hàng xóm mình biết, là người biết, mình không biết, nên mình tẩm. Mỗi người dạy một tí, sau đó mình tẩm một phần, lâu lâu nó biết hết. Lớn đi rồi biết, sau đó lớn biết rồi, mình lại dạy con mình nữa. Là vừa đi học, vừa theo, lại vừa dạy đi làm, như thế.
Với mảnh ruộng cằn cõi được chia đều cho mỗi người vài sào nhỏ để trồng trọt, thêm vào đó khí hậu không thuận lợi hạn chế, kèm với nương rẫy ở trên cao, việc dẫn nước lên lại là điều khó khăn với những người dân nơi đây. Họ chỉ biết chờ vào mùa mưa để có nước trồng trọt. Với những khó khăn đó, thêm vào những khó khăn về việc buôn bán, khiến những người dân tộc thiểu số vì kế sinh nhai mà cực khổ, cứ chồng chéo lên nhau.
Dưới này thấp quá, cho nên ruộng mình cao quá, cho nên nước ở dưới đấy mình cũng không có cách nào lấy được nước lên đây. Chỉ có ở trên xuống, hoặc là tích kia, hoặc là bên kia, mình mới có nước được. Ở dưới này, mình ở trên này, chết đói cũng nhìn nước qua bên dưới, mình không có cách nào lên được, không có cách nào làm được nước lên.
Khó khăn trong việc buôn bán là cực khổ trong việc đồng áng, thêm kiến thức hạn hẹp, không được học chữ. Chỉ với tài hạt hẹp là thêu thùa từ bé để kiếm sống phụ gia đình, cô Lò Tả Mày Báo cũng ước ao cho cuộc sống.
Chị rất muốn đi tìm có một chỗ nào khác để dành cho chị, có chỗ ổn định để làm, có việc ổn định để làm, kiếm được chút tiền để chị cảm thấy cuộc sống nó khá hơn. Nhưng hiện tại bây giờ thì không có chỗ mình, bởi vì chị cũng ngày xưa chị không được học hành nhiều thì không biết, không hiểu biết nhiều nên không biết làm việc gì. Đi ra ngoài xã hội chỉ biết ở nhà để trồng ngô và làm nương thôi.
Ước mơ đơn giản của cô gái người dân tộc Dao ở thị trấn Sapa cũng là ước mơ của hàng triệu người dân Việt Nam, trong đó bao gồm tất cả những mảnh đời mà chúng tôi đã gửi đến quý vị xuyên suốt trong loạt phóng sự vừa qua, khi họ vẫn còn mãi lẩn quẩn trong vòng xoay cơm áo gạo tiền, vất vả lo toan cho cuộc sống còn nhiều khó nhọc. Ước mơ của họ không có gì quá lớn lao, chỉ cần có được một cuộc sống ổn định với hy vọng thế hệ mai hậu được vươn lên. Nhưng cho đến bao giờ thì những ước mơ này mới thành sự?
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.